Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 23 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Anh Huy và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến hội nghị về nước của Liên Hiệp Quốc.
Vatican, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến hội nghị về nước của Liên Hiệp Quốc diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3 tại New York, bày tỏ sự gần gũi, hỗ trợ và đồng hành với các tham dự viên, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng hiệp lực để tất cả mọi người được hưởng quyền có nước.
Hội nghị với chủ đề Nước và Hy vọng, những kinh nghiệm và thách đố đối với việc thúc đẩy phát triển bền vững và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, do một số tổ chức của giáo hội và dân sự thực hiện. Qua sự trình bày các kinh nghiệm về lĩnh vực và lãnh thổ của các diễn giả, và cùng với các hoạt động hàn lâm, chính trị, tôn giáo và cộng đồng, hội nghị đề xuất các giải pháp, đồng thời tạo ra các yếu tố và điều kiện cơ bản để thiết kế các chiến lược cho phép đối phó với các tình huống trong tương lai. Các chủ đề gồm nước và phát triển, nước và biến đổi khí hậu, vai trò của nhà nước trong việc bảo vệ quyền con người về nước, dân tộc bản địa và quyền của con người đối với nước. Trong sứ điệp gửi đến hội nghị, sau khi bày tỏ lòng biết ơn đối với các tổ chức đã cùng nhau tìm kiếm tiếng nói chung, Đức Thánh Cha viết, cuộc họp đặc biệt này với sự tham gia của nhiều cuộc gặp gỡ khác do hàng trăm tổ chức đề xuất, cùng với các phiên họp toàn thể, các cuộc đối thoại theo chủ đề và tất cả các hoạt động đã được lên kế hoạch, phải là dòng chảy hy vọng, đảm bảo các thỏa thuận đạt được sẽ trở nên cụ thể trước những thách đố cấp bách của hành tinh. Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp và nhấn mạnh rằng chúng ta phải cùng nỗ lực làm sao để toàn thể cộng đồng quốc tế tham gia công việc chung và xây dựng sự đồng thuận, cho phép nhân loại phát triển toàn diện. Tôi hy vọng hội nghị về nước sẽ là trục kết nối các giải pháp mà thế giới cần để đảm bảo tiếp cận đầy đủ với nước và sự phục hồi cho nước. Chúng ta hãy đáp ứng phổ quát về quyền có nước, nghĩa là quyền sống, tương lai và hy vọng. Cảm ơn quý vị về cuộc gặp gỡ này, vì sự dấn thân, đấu tranh và các thỏa thuận. Chúng ta không lo ngại cuộc tranh luận, chúng ta phải phát triển cùng với nó, cho chúng ta và cho các thế hệ tương lai.
Vatican công bố chủ đề Ngày Thế giới Người Di dân và Người tị nạn năm 2023.
Vatican, ngày 21 tháng 3, Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện đã công bố chủ đề của Ngày Thế giới Người Di dân và Người tị nạn lần thứ 109, được cử hành vào Chủ nhật ngày 24 tháng 9 năm nay, tự do chọn lựa hoặc di cư hoặc ở lại.
Hàng năm, Ngày Thế giới Người Di dân và Người tị nạn được cử hành vào Chủ nhật cuối tháng 9 như một cơ hội để bày tỏ sự ủng hộ và quan tâm đối với những người buộc lòng phải rời bỏ nhà cửa của họ, để khuyến khích người Công giáo trên toàn thế giới nhớ đến và cầu nguyện cho những người phải di tản vì xung đột và bất hại, đồng thời nâng cao nhận thức về những cơ hội mà người di cư mang lại. Ngày này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1914. Thông cáo của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện giải thích rằng chủ đề năm nay là một lời mời suy tư về một quyền chưa được luật pháp quốc tế lập thành luật, đó là quyền có thể ở lại quê hương của mình. Thông cáo giải thích rằng quyền này đi trước và rộng hơn quyền di cư, nó bao gồm khả năng chia sẻ lợi ích chung, quyền được sống trong phẩm giá và được tiếp cận với sự phát triển bền vững. Tất cả các quyền này cần được đảm bảo một cách hiệu quả ở các quốc gia nguyên quán thông qua việc cộng đồng quốc tế thực sự thực hiện trách nhiệm chung. Điểm này đã được cả Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 và Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nhấn mạnh. Trong thông điệp cho Ngày Thế giới Người Di dân và Người tị nạn lần thứ 99 vào năm 2013, Đức Cố Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nhận xét rằng, trong khi quyền di cư được coi là một trong những quyền cơ bản của con người, cho phép mọi người định cư ở bất cứ nơi nào họ cho là tốt nhất để thực hiện khả năng, nguyện vọng và kế hoạch của họ, trong bối cảnh chính trị xã hội hiện nay, ngay cả trước quyền di cư, cần khẳng định lại quyền không di cư, nghĩa là được ở lại quê hương. Ngài nhắc lại lời của Thánh Gioan Phaolô II đã tuyên bố vào năm 1998 rằng quyền cơ bản của con người là được sống trên đất nước của mình. Tuy nhiên, quyền này chỉ có hiệu lực nếu các yếu tố thúc đẩy người dân di cư liên tục được kiểm soát. Do đó, việc nhiều người bị buộc phải di cư đòi hỏi phải xem xét cẩn thận các nguyên nhân dẫn đến tình trạng di cư hiện nay. như mọi năm, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện sẽ thực hiện một chiến dịch truyền thông nhằm thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về chủ đề của năm nay thông qua các phương tiện hỗ trợ đa phương tiện, tài liệu thông tin và các suy tư thần học.
Đức Tổng giám mục Gansfang tìm kiếm 5 người anh em họ thừa kế của Đức Biển Đức 16.
Roma. Hôm Chủ nhật 19 tháng 3, sau khi cử hành thánh lễ tại giáo xứ Đức Mẹ An Ủi ở Roma, nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, sau này là Đức Giáo hoàng Biển Đức 16, Đức Tổng giám mục Georg Gansfang đã xác nhận với giới truyền thông Ý là 5 anh em họ người Đức của Đức Biển Đức 16 là những người thừa kế trực tiếp các tài sản riêng của ngài.
Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 qua đời ngày 31 tháng 12 năm 2022. Đức Tổng giám mục Gansfang là thư ký riêng của ngài và đã ở bên ngài trong nhiều năm, khi ngài còn tại nhiệm cũng như khi ngài từ nhiệm, cho đến khi ngài qua đời. Đức cha Gansfang cho biết, ngài nghĩ rằng Đức Cố Giáo hoàng có 2 người thừa kế trực tiếp và ngài đã rất ngạc nhiên khi biết rằng còn có 3 người nữa, cho đến nay vẫn chưa được biết đến. Ngài nói với các phương tiện truyền thông của Ý rằng, theo luật, tôi phải viết thư cho những người anh em họ là những người họ hàng gần nhất và cũng theo luật, tôi phải hỏi họ, quý vị có nhận hay không nhận tài sản thừa kế? Thư ký riêng của Đức Cố Giáo Hoàng cũng nói với báo Il Messaggero của Ý rằng các vật dụng cá nhân khác, từ đồng hồ đến bút, từ tranh vẽ đến đồ phụng vụ, đã được đưa vào một danh sách được Đức Biển Đức 16 soạn thảo tỉ mỉ trước khi qua đời. Một phần những vật dụng cá nhân này đã được chuyển đến những người thân thiết với Đức Cố Giáo Hoàng. Ngài không quên bất cứ ai, các cộng tác viên, các thư ký, các chủng sinh, sinh viên, tài xế, cha xứ, bạn bè. Đức cha Gansfang cũng cho biết rằng các cuốn sách của Đức Cố Giáo Hoàng sẽ vẫn thuộc về Vatican và một phần sẽ được trao cho quỹ Joseph Ratzinger của Vatican. Ngài cũng xác định rằng không còn tác phẩm nào của Đức Cố Giáo Hoàng chưa được xuất bản. Cuốn sách cuối cùng của ngài là Kitô giáo là gì, được xuất bản sau khi ngài qua đời vào tháng 1 năm 2023. Vẫn theo đức cha Gansfang, các tài liệu cá nhân riêng tư nhất của Đức Cố Giáo Hoàng, ví dụ như các bức thư và ghi chú, đã được tiêu hủy theo ý muốn của ngài.
Đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc, cứ 7 Kitô hữu thì có một người bị bắt hại.
Geneva. Phát biểu tại phiên họp thứ 52 của Hội đồng Nhân quyền tại Geneva, Đức Tổng giám mục Fortunatus Nachuku, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác, đã nói rằng, ngày nay, cứ 7 Kitô hữu thì có một người bị bắt hại.
Đức cha Nachuku mới được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm Tổng thư ký phân bộ loan báo tin mừng lần đầu và các giáo phận mới của Bộ Loan báo tin mừng. Ngài muốn thu hút sự chú ý của quốc tế về tình hình của nhiều cá nhân và cộng đồng đang bị bắt hại vì niềm tin tôn giáo của họ. Ngài trích dẫn lời của Đức Thánh Cha, hòa bình cũng đòi hỏi sự công nhận phổ quát về tự do tôn giáo. Điều đáng lo ngại là mọi người bị đàn áp chỉ vì họ công khai tuyên xưng đức tin của mình và ở nhiều quốc gia, tự do tôn giáo bị hạn chế. Khoảng 1/3 dân số thế giới sống trong những tình cảnh này. Đại diện tòa thánh tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở Geneva nói, trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng các biện pháp đàn áp và lạm dụng, thậm chí bởi chính quyền quốc gia, chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số ở nhiều quốc gia trên thế giới. Các tín đồ thường bị từ chối quyền bày tỏ và thực hành đức tin của mình, ngay cả khi điều này không gây nguy hiểm cho an ninh công cộng hoặc vi phạm quyền của các nhóm hoặc cá nhân khác. Hơn nữa, việc xúc phạm và phá hủy các nơi thờ tự và địa điểm tôn giáo, cũng như các cuộc tấn công bạo lực nhằm vào các lãnh đạo tôn giáo, gần đây đã leo thang và ngày càng trở nên phổ biến một cách đáng sợ. Theo Đức cha Nachuku, điều đáng lo ngại không kém là tình trạng của các tín hữu ở một số quốc gia, nơi đằng sau vẻ bề ngoài khoan dung và hòa nhập, sự phân biệt đối xử được thực hiện một cách tinh vi và ngấm ngầm hơn. Ở ngày càng nhiều quốc gia, chúng ta đang chứng kiến sự áp đặt các hình thức kiểm duyệt khác nhau, làm giảm khả năng thể hiện niềm tin của một người, cả về mặt công khai và chính trị, với lý do tránh xúc phạm sự nhạy cảm của người khác. Đại diện tòa thánh cũng nhấn mạnh rằng chúng ta không được bỏ qua thực tế là bạo lực và các hành vi phân biệt đối xử chống lại các Kitô hữu đang gia tăng, ngay cả ở những quốc gia mà họ không phải là thiểu số. Tự do tôn giáo cũng gặp nguy hiểm khi các tín hữu thấy khả năng bày tỏ niềm tin của mình trong đời sống xã hội bị hạn chế dưới danh nghĩa một quan niệm sai lầm về hòa nhập. và Ngài kết luận, các chính phủ có nhiệm vụ bảo vệ quyền này và đảm bảo rằng mọi người, theo cách phù hợp với lợi ích chung, đều có khả năng hành động theo lương tâm của mình, ngay cả trong lĩnh vực công cộng và trong việc thực hành lời tuyên xưng đức tin của một người.
Ra mắt phim về hành hương đền thánh Jacobe ở Santiago de Compostela.
Roma, vào ngày 28 tháng 3 tới đây, nhà sản xuất phim Erin Batch House sẽ cho ra mắt bộ phim mới về hành hương đền thánh Jacobe ở Santiago de Compostela. Nội dung phim xoay quanh những cảm nghiệm thiêng liêng của các tín hữu hành hương đến đền thánh.
Phim có tựa đề Santiago de Camino Within, chỉ dài 68 phút, theo nhà sản xuất giải thích với Vatican News, nhằm mục đích truyền cảm hứng cho mọi người thoát khỏi sự ồn ào của cuộc sống hàng ngày và dấn thân rao giảng tin mừng trong một cuộc hành hương thay đổi cuộc sống. Cô Erin Backhouse, nhà sản xuất phim và cũng là một trong những người đã trải nghiệm cuộc hành hương, chia sẻ rằng chính khi đi trên những con đường hành hương, cô đã được Chúa Thánh Thần linh hứng, bỏ qua một bên tất cả những tiếng ồn ào của thế giới. Nhờ đó, cô nghe được tiếng Chúa theo một cách khác trước đây. Nói về quá trình sản xuất, cô Erin cho biết phim này khác những phim cô đã thực hiện, vì trong khi thực hiện, mỗi ngày cô học được thêm bài học, bộ phim trở thành điểm soi sáng cho chính tâm hồn. Cô giải thích, là một nghệ sĩ, nghệ thuật của bạn phải trở thành một phản ánh tâm hồn bạn. Bạn có thể nghiên cứu bao nhiêu cũng được, nhưng cuối cùng, sau khi sử dụng cái đầu, thì con tim và tâm hồn của bạn sẽ phản ánh nghệ thuật. Đối với đạo diễn, trong quá trình làm phim, tương quan của cô với Thánh Jacobe được phát triển. Cô yêu mến thánh nhân nhiều hơn, điều cô không thể tin được. Điểm chính của phim, theo cô, trước hết là làm Chúa vui lòng. Mặc dù chúng ta có những mục tiêu theo cái nhìn con người, nhưng kế hoạch của Chúa luôn vĩ đại và đẹp hơn tất cả mà chúng ta có thể nghĩ ra. Và con người với những gì mình có được, cần phải cố gắng hết sức để làm vui lòng Chúa. Đó là mục tiêu quan trọng nhất. Bộ phim được thực hiện không chỉ nhằm truyền cảm hứng cho những người có thể và có điều kiện hành hương, nhưng còn hướng đến những người không thể thực hiện, bởi vì phim giúp khán giả thực hiện một cuộc hành hương thiêng liêng, hiểu biết và yêu mến hơn về Thánh Jacobe, cũng như hành trình truyền giáo của Ngài đến đất nước Tây Ban Nha. Cô Erin hy vọng mọi người sẽ được truyền cảm hứng khi xem phim này, một động lực giúp thoát khỏi những ồn ào của cuộc sống hàng ngày và thực hiện cuộc hành hương giúp tâm hồn được hoán cải. Vào ngày 28 tháng 3, phim sẽ được công chiếu ở các rạp chiếu phim ở Hoa Kỳ bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha.
Caritas quốc tế nỗ lực để phụ nữ được lắng nghe và công nhận nhiều hơn.
New York, với mong muốn phụ nữ được lắng nghe và được công nhận nhiều hơn, Caritas quốc tế đã tham gia phiên họp thứ 67 của Liên Hiệp Quốc về phụ nữ, diễn ra từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 3 và tổ chức hội thảo trực tuyến, đón nhận bình đẳng, gặp gỡ, đổi mới.
Caritas quốc tế nỗ lực để phụ nữ được lắng nghe và công nhận nhiều hơn. Tại phiên họp của Liên Hiệp Quốc, với chủ đề đổi mới và thay đổi công nghệ, giáo dục trong thời đại kỹ thuật số để đạt được sự bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ nữ, Caritas quốc tế đã đề xuất với tổ chức quốc tế những vấn đề trao quyền cho phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giữa nam và nữ qua lắng nghe và đối thoại, tiếp cận giáo dục và công nghệ, công nhận kiến thức và kỹ năng của các lãnh đạo nữ trong cộng đồng và đưa phụ nữ tham gia vào quá trình ra quyết định. Tiếp tục đào sâu những đề xuất này, Caritas đã tổ chức hội thảo trực tuyến đón nhận bình đẳng, gặp gỡ, đổi mới. Nhận xét về buổi gặp gỡ, bà Stephanie McGillivray, chịu trách nhiệm thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ tại Caritas quốc tế, cho rằng hội thảo trực tuyến đã cho thấy những cơ hội tiềm năng để Caritas đóng vai trò tích cực trên phạm vi quốc tế trong sứ mạng đảm bảo phụ nữ có thể tham gia đầy đủ và có ý nghĩa trong xã hội. Bà Moira Monacelli, thành viên của tổ chức Bác Ái, giải thích, kể từ khi thành lập vào năm 1951, Caritas đã phát triển kiến thức và kinh nghiệm với các lãnh đạo nữ từ khắp nơi trên thế giới thông qua các hoạt động từ thiện. Ngoài ra, vào năm 2021, Caritas cũng thành lập Ủy ban về lãnh đạo, bình đẳng và tham gia của phụ nữ để củng cố sự dấn thân của mình. Một số đại diện khác nhận xét rằng, lắng nghe và đối thoại là nền tảng cho phép phụ nữ tham gia bình đẳng vào các cơ cấu trong giáo hội. Mặc dù phần lớn phụ nữ nói họ không cảm thấy bị phân biệt đối xử trong giáo hội, nhưng nhiều người bày tỏ một văn hóa giáo sĩ trị ngăn cản sự tham gia nhiều hơn của phụ nữ trong các quá trình đưa ra các quyết định. Hơn nữa, cần phải đào tạo giáo dân tốt hơn, đặc biệt là phụ nữ, để có thể tiếp cận các vai trò lãnh đạo trong giáo hội. Để tiếng nói của phụ nữ được biết đến, năm nay Caritas Quốc tế cũng sẽ xuất bản một tập tài liệu tựa đề là Bình đẳng, gặp gỡ, đổi mới, dấn thân của Caritas nhằm thúc đẩy sự lãnh đạo và tham gia của phụ nữ với nội dung dựa trên Kinh Thánh, các giá trị và nguyên tắc của giáo huấn xã hội Công giáo. Sáng kiến sẽ cung cấp hơn 30 chứng tá của những phụ nữ tham gia ở mọi cấp độ trong mạng lưới Caritas về các nguyên tắc sẽ được đưa vào thực tế nhằm đạt được sự bình đẳng giữa nam và nữ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 23 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, chứng tá là cách thế đầu tiên để loan báo tin mừng là tựa đề của bài giáo lý của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 22 tháng 3. Đây là bài giáo lý thứ 8 trong loạt bài giáo lý về chủ đề Lòng say mê loan báo tin mừng, lòng nhiệt thành tông đồ. Trong bài giáo lý này, Đức Thánh Cha cùng các tín hữu suy tư về tông huấn Evangelii Nuntiandi, loan báo tin mừng của Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, nói về việc rao giảng tin mừng trong thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Thánh Phaolô VI trong tông huấn: loan báo tin mừng không chỉ đơn thuần là truyền đạt nội dung giáo lý và luân lý, mà trên hết là làm chứng cho cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu Kitô. Điều này rất quan trọng, bởi vì người ta cần những chứng nhân, nghĩa là những con người liên kết chặt chẽ giữa điều họ tin và điều họ sống, giữa đức tin họ tuyên xưng và những việc họ thực hiện. Vì lý do này, Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng nơi tất cả những người đã được rửa tội về một đức tin sống động vào Thiên Chúa Ba Ngôi được thể hiện trong một đời sống thánh thiện hoàn toàn phù hợp với sứ điệp mà chúng ta công bố. Đời sống thánh thiện dựa trên hồng ân Chúa Thánh Thần mà chúng ta lãnh nhận trong bí tích rửa tội là nguồn gốc lòng nhiệt thành của chúng ta để chia sẻ với người khác kho tàng sự sống mới và niềm hy vọng. Đức Thánh Cha cũng lưu ý đến một đặc điểm khác được Thánh Phaolô VI nhấn mạnh trong tông huấn, đó là đối tượng của việc loan báo tin mừng không chỉ là những người ở bên ngoài giáo hội bởi vì họ theo một tôn giáo khác hoặc không theo tôn giáo nào, mà cả chính chúng ta, những người thuộc dân Chúa. Điều này có nghĩa là chính giáo hội để có thể loan báo tin mừng cần phải được loan báo tin mừng, và vì thế giáo hội được kêu gọi không ngừng hoán cải và đổi mới nội tâm trong thần khí. Một giáo hội loan báo tin mừng là hoàn toàn hướng về Thiên Chúa, nguồn ơn cứu độ của chúng ta, đồng thời hoàn toàn tham gia vào một cuộc đối thoại sáng tạo với thế giới, hợp tác với kế hoạch đầy ân sủng của Thiên Chúa vì sự hiệp nhất và hòa bình của gia đình nhân loại chúng ta. Kính mời quý vị nghe bài giáo lý của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi ci mettiamo in ascolto della Magna Carta.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta lắng nghe Magna Carta, đại hiến chương của việc loan báo tin mừng trong thế giới hiện nay, tức tông huấn Evangelii Nuntiandi, loan báo tin mừng của Thánh Phaolô VI. Tông huấn rất hợp thời, được viết năm 1975, nhưng giống như mới được viết hôm qua. Loan báo tin mừng không chỉ là việc đơn thuần truyền bá giáo lý và luân lý. Trước hết và trên hết, đó là chứng tá. Chúng ta không thể loan báo tin mừng nếu không làm chứng tá cho cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu Kitô, ngôi lời nhập thể, nơi ơn cứu độ đã được thực hiện. Một chứng tá không thể thiếu, bởi vì trên hết, thế giới cần những người rao giảng tin mừng nói với thế giới về một Thiên Chúa mà họ biết và là đấng quen thuộc với họ. Đây không phải là loan truyền một ý thức hệ hay một giáo lý về Thiên Chúa. Đó là rao truyền về Thiên Chúa, đấng sống trong chúng ta. Hơn nữa, con người ngày nay sẵn sàng lắng nghe các chứng nhân hơn là các thầy dạy. Do đó, chứng tá của Chúa Kitô đồng thời là phương thế đầu tiên của việc loan báo tin mừng và là điều kiện cốt yếu để nó có hiệu quả, để việc loan báo tin mừng có được kết quả. Cần nhớ rằng, chứng tá cũng bao gồm đức tin được tuyên xưng, tức là sự gắn bó cách xác tín và rõ ràng với Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, đấng đã tạo dựng và cứu chuộc chúng ta vì tình yêu. Một đức tin biến đổi chúng ta, biến đổi các mối quan hệ của chúng ta, những tiêu chí và giá trị quyết định sự lựa chọn của chúng ta. Do đó, chứng tá không thể bỏ qua sự gắn kết giữa điều bạn tin và điều bạn công bố, cũng như những gì bạn sống. Sự đáng tin không chỉ đến từ việc nói một học thuyết hay một hệ tư tưởng. Không, một người đáng tin cậy nếu sống hài hòa giữa điều người này tin và điều người này sống. Nhiều Kitô hữu chỉ nói rằng họ tin, nhưng họ lại sống theo cách khác, như thể họ không tin. Và đây là đạo đức giả. Trái ngược với chứng tá là đạo đức giả. Đã bao lần chúng ta nghe nói, à, người này đi lễ mỗi Chúa Nhật, rồi sống như thế này, thế này, thế này. Sự thật đó là phản chứng. Mỗi người chúng ta được mời gọi trả lời ba câu hỏi cơ bản, như Đức Phaolô 6 đã đặt ra. Bạn có tin vào điều bạn rao giảng không? Bạn có sống những gì bạn tin không? Bạn có loan báo những gì bạn sống không? Có một sự hài hòa. Bạn có tin những gì bạn loan báo không? Bạn có sống những gì bạn tin không? Bạn có loan báo những gì bạn sống không? Chúng ta không thể hài lòng với những câu trả lời dễ dàng hay được chuẩn bị sẵn. Chúng ta được kêu gọi chấp nhận rủi ro, thậm chí mất ổn định khi tìm hiểu và hoàn toàn tin tưởng vào hoạt động của Chúa Thánh Thần, đấng hoạt động trong mỗi người chúng ta, thúc giục chúng ta luôn tiến xa hơn, tức vượt ra ngoài những biên giới của chúng ta, vượt qua các rào cản, vượt qua những giới hạn của chúng ta dưới bất kỳ hình thức nào. Theo nghĩa này, chứng tá của một đời sống Kitô hữu bao hàm một hành trình nên thánh dựa trên bí tích rửa tội, điều giúp chúng ta được thông phần vào bản tính Thiên Chúa và do đó trở nên thánh thiện. Và sự thánh thiện không dành cho số ít, nhưng đó là quà tặng của Thiên Chúa và cần phải được đón nhận và làm cho sinh hoa trái cho chúng ta và cho người khác. Chúng ta được Thiên Chúa tuyển chọn và yêu thương. Chúng ta phải mang tình yêu này cho người khác. Đức Phaolô 6 dạy rằng, lòng nhiệt thành rao giảng tin mừng bắt nguồn từ sự thánh thiện, được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện, và nhất là bằng tình yêu đối với bí tích thánh thể. Việc rao giảng tin mừng lại làm cho những người thực hiện nó lớn lên trong sự thánh thiện. Đồng thời, nếu không có sự thánh thiện, thì lời của người loan báo tin mừng sẽ khó đi vào lòng con người thời đại chúng ta, nhưng có nguy cơ trở nên hão huyền và vô ích.
Vì vậy, chúng ta phải ý thức rằng đối tượng của việc loan báo tin mừng không chỉ là những người khác, những người tuyên xưng đức tin khác hoặc những người không theo tôn giáo nào, mà còn là chính chúng ta, những người tin vào Chúa Kitô và là thành viên tích cực của dân Chúa. Và chúng ta phải hoán cải mỗi ngày, đón nhận lời Chúa và thay đổi cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Và đây là cách rao giảng tin mừng bằng tâm hồn. Để làm chứng tá, giáo hội cũng phải bắt đầu bằng việc rao giảng tin mừng. Nếu giáo hội không rao giảng tin mừng cho chính mình, thì giáo hội vẫn là một tác phẩm của viện bảo tàng. Giáo hội cần liên tục lắng nghe những gì giáo hội phải tin, những gì lý do của niềm trông cậy của mình, điều ranh mới của tình yêu. Giáo hội là dân Chúa hòa mình trong thế gian và thường bị thần tượng cám dỗ và luôn cần được nghe công bố những công việc của Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là giáo hội luôn cần được loan báo tin mừng, cần cầm lấy sách tin mừng, cầu nguyện và cảm nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần đấng biến đổi tâm hồn. Một giáo hội tự loan báo tin mừng để rao giảng tin mừng là một giáo hội được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, được kêu gọi đi theo con đường rất đòi hỏi, liên tục hoán cải và đổi mới. Điều này cũng liên quan đến khả năng thay đổi cách hiểu và sống sự hiện diện rao giảng tin mừng của giáo hội trong lịch sử, bằng cách tránh ẩn náu trong những lĩnh vực được bảo vệ bởi luận lý. Mọi việc luôn luôn là như thế. Đó là những nơi trú ẩn khiến giáo hội trở nên ốm yếu. Giáo hội phải tiến lên, phải liên tục phát triển để giáo hội luôn trẻ trung. Giáo hội này hoàn toàn hướng về Thiên Chúa, do đó tham gia vào kế hoạch cứu độ nhân loại của Người, đồng thời hoàn toàn hướng về nhân loại. Đó là một giáo hội gặp gỡ thế giới hiện nay theo cách đối thoại, dệt nên những mối quan hệ huynh đệ, tạo ra những không gian gặp gỡ, thực hành những cử chỉ tốt về lòng hiếu khách, chào đón, công nhận và hội nhập người khác với những khác biệt và chăm sóc ngôi nhà chung là thụ tạo. Đó là một giáo hội đối thoại với thế giới hiện nay, nhưng gặp gỡ Chúa mỗi ngày và đối thoại với Chúa và để Chúa Thánh Thần là nhân vật chính của công cuộc loan báo tin mừng. Không có Chúa Thánh Thần, chúng ta chỉ có thể quảng bá giáo hội, chứ không thể loan báo tin mừng. Chính Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta thúc đẩy chúng ta hướng tới việc rao giảng tin mừng, và đây là sự tự do đích thực của con cái Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, tôi lặp lại lời mời anh chị em đọc hoặc đọc lại tài liệu Evangelii Nunciandi. Tôi nói thật với anh chị em, tôi thường xuyên đọc tài liệu này bởi vì đó là kiệt tác của Thánh Phaolô VI, là di sản Ngài để lại cho chúng ta trong việc loan báo tin mừng. Cảm ơn anh chị em.
Grazie tante.
Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói Ngày Thế Giới Về Nước được cử hành vào ngày 22 tháng 3. Ngài nói, những lời của Thánh Francisco Assisi hiện lên trong tâm trí tôi. Ngợi khen Chúa của con về chị nước vốn rất hữu ích, khiêm tốn, quý giá và trong sạch. Bằng những từ đơn giản này, chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp của sự sáng tạo và nhận thức được những thách thức liên quan đến việc chăm sóc. Những ngày này, Hội nghị về nước của Liên Hợp Quốc lần thứ hai đang diễn ra tại New York. Tôi cầu nguyện cho công việc được thành công và tôi hy vọng rằng sự kiện quan trọng này sẽ thúc đẩy các sáng kiến ủng hộ những người đang phải chịu cảnh thiếu nước cho lợi ích chính yếu này. Nước không thể bị lãng phí, lạm dụng hay là nguyên nhân của chiến tranh mà phải được bảo tồn vì lợi ích của chúng ta và cho các thế hệ tương lai. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Ngày Thiên Thần Truyền Tin ngày 25 tháng 3 năm ngoái, khi Ngài cùng với tất cả các giám mục trên thế giới, thánh hiến giáo hội và nhân loại, đặc biệt là nước Nga và Ukraine, cho trái tim vẹn sạch của Đức Mẹ. Ngài nói tiếp, chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi tín thác chính nghĩa hòa bình cho nữ vương hòa bình. Vì thế, tôi muốn mời gọi mỗi tín hữu và cộng đoàn, đặc biệt là các nhóm cầu nguyện, canh tân việc tận hiến cho Đức Mẹ vào ngày 25 tháng 3 hàng năm, để Mẹ là Mẹ, gìn giữ tất cả chúng ta trong sự hiệp nhất và bình an. Và Ngài nhắc các tín hữu đừng quên đất nước Ukraine đang bị tàn phá nặng nề và đang chịu nhiều đau khổ.
Domine vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aeterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.